Chương 2: Phẩm tùy miên. Sáu La Mã, số 16: Không thường xuyên. Có bảy hạng người này. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước, không sau. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường, với tuệ thể nhập. Vì ấy, sau khi đoạn diệt năm hà phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn, chứng được tổn hại niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy hạng người này. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy La Mã, số 17. Khổ, vô ngã, tịch tịnh. Có bảy hạng người này. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sống tùy quán khổ trong tất cả các hành, sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp, sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vì ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước, không sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn, chứng được tổn hại niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỳ kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Tám La Mã, số 18. Sự thù diệu. Này các tỳ kheo, có bảy sự thù diệu này. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh, khát vọng thiền tịnh trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. Này các tỳ kheo, đây là bảy căn bản để được tán thán.